Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của anh Quang Hưng và Bảo Bảo tại Dallas, Khôi Nguyên tại Houston. Từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi cũng như chào anh Quang Hưng và Bảo Bảo. Thế là chỉ còn một ngày nữa mà thôi thì chúng ta sẽ được enjoy những ngày cuối tuần. Nhưng mà nhìn ra tình hình thế giới thì thấy vẫn bất ổn, đầy những cái vấn đề, thí dụ như là từ vấn đề Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Cộng và một loạt các vấn đề khác nhau. Và chính trong Hoa nội bộ Hoa Kỳ cũng có những vấn đề khác nhau nữa đó anh Quang Hưng.
Đương nhiên rồi, chúng ta có thêm một cái ngày nào nữa thì ngày đó lại nghe người ta nói về tin ông Trump mà thôi. Cũng giống như là chẳng hạn như là sáng ngày hôm nay thì người ta nói nhiều đến cái việc mà Tổng thống Donald Trump đã tước cái quyền tiếp cận các thông tin mật đối với lại ông cựu giám đốc của CIA là ông John Brennan. Thì sáng sớm ngày hôm nay ông John Brennan có lên tiếng, ông nói rằng là Tổng thống Donald Trump đã tước cái quyền đó của ông là bởi vì cái chương trình vận động của Tổng thống đã hợp tác với lại nước Nga để mà làm thay đổi cái cuộc bầu cử năm 2016. Và vì vậy cho tới giờ phút này ông Trump sợ cho nên là muốn chấm dứt cái cuộc điều tra về cái vụ này. Thì đây là những cái thông tin mà ông Brennan đã nói với lại tờ New York Times sáng sớm ngày hôm nay. Và vì vậy mà Tổng thống Donald Trump đã phải tước cái quyền được xem là một trong những cái vai trò quan trọng đối với là các cựu giới chức tình báo. Thì ông John Brennan là ông này đã từng lên tiếng chỉ trích Tổng thống Donald Trump khá nhiều trong suốt cái thời gian qua. Trong cái buổi phỏng vấn với lại tờ Wall Street Journal thì ngày hôm qua Tổng thống Trump có nói rằng là cái việc mà sự điều tra nói rằng là ông có trực tiếp với lại nước Nga trong cái cuộc điều tra, trong cái việc quyết định này thì ông rõ ràng là ông Brennan có những cái trách nhiệm trong cái cuộc điều tra đó. Tuy nhiên thì ông này lại không có phải là người trung thành với lại Tổng thống Donald Trump. Trong một cái sự liên hệ này đó thì lại không có nằm trong cái bản báo cáo được công bố vào ngày hôm qua. Trong đó Tổng thống Trump đã lên tiếng chỉ trích ông Brennan và ông nói rằng là những cái hành động của ông Brennan là nguy hiểm, nhất là những cái lời lên tiếng của ông này. Và Tổng thống cũng cho hay là ông sẵn sàng bảo vệ hiến pháp và bảo vệ những cái thông tin mật của quốc gia. Tổng thống Donald Trump cũng đe dọa là ông cũng sẽ tước quyền như vậy đối với là một số những cái nhân vật khác, ngay cả những cái nhân vật trước đây là giới tình báo hoặc là các giới chức trong giới thi hành luật pháp và ngay cả các thành viên trong bộ tư pháp của ông hiện nay. Tất cả những cái người này thường chỉ trích Tổng thống hoặc là những cái người mà Tổng thống tin rằng có những cái tư tưởng chống lại ông. Về cái hành động đối với lại Tổng thống Trump về ông Brennan thì nhiều người họ lên tiếng chỉ trích ngay. Từ ngày hôm qua cho đến sáng ngày hôm nay thì các chuyên gia không có tính cách đảng phái về phe nào thì họ cũng nói rằng đây có thể là đánh dấu một cái vụ tiền lệ về vấn đề chính trị. Và trong cái tiến trình được xem là tước bỏ những cái quyền về tiếp cận an ninh đối với lại các giới chức của chính phủ liên bang. Và bây giờ người ta cũng thấy rõ là cái việc mà Tổng thống Donald Trump có một cái sự căng thẳng rất cao đối với là các thành viên trong cái giới gọi là tình báo của Hoa Kỳ, nhất là cái việc mà điều tra về nước Nga có liên hệ đến cái cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống trong cái năm vừa qua, và nhất là người ta cũng nghi ngờ là trong cái cuộc tiến trình này có thể là Tổng thống Donald Trump đã cản trở công lý. Và ông Brennan thì trong một lần mà ông có nói về cái hành động của Tổng thống Trump, nhất là cái cuộc họp báo vào tháng vừa rồi với lại Tổng thống của nước Nga là ông Vladimir Putin ở bên Phần Lan, thì ông Brennan ông nói rằng hành động của Tổng thống Trump rõ ràng khỏi nói đó là một hành động phản quốc. Bảo Bảo.
Vâng, kể từ cái ngày mà Tổng thống Donald Trump lên nhậm chức đến hôm nay thì xem ra là trong nội bộ có rất là nhiều điều xảy ra. Và những cái việc mà xảy ra được đưa lên báo đài nhiều nhất đó là ông đã tước quyền của rất là nhiều người. Thì xem ra là chính quyền của Hoa Kỳ ở phía trong vẫn có những cái cuộc đấu đả nhau rất là nóng bỏng đây. Và thì ngày 14 tháng 8 vừa rồi thì chính quyền của Hoa Kỳ cũng đã phủ nhận là không có thay đổi trong chính sách một Trung Cộng sau khi mà Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đọc diễn văn tại Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên trong 15 năm qua một nhà lãnh đạo Đài Loan diễn thuyết tại Hoa Kỳ. Và Bắc Kinh cho biết là đã phản đối chính thức với Hoa Kỳ về bài diễn văn của bà Thái từ ngày thứ Hai 13 tháng 8 tại Los Angeles, nơi bà nói tự do và tương lai của Đài Loan là điều không thể thương thảo. Bà nói chuyện tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan khi mà quá cảnh nước Hoa Kỳ trong chuyến đi thăm Paraguay và Belize, hai trong số ít quốc gia tiếp tục công nhận chính phủ tại Đài Bắc. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là Heather Nauert đã nói cái bài diễn văn không biểu hiện bất cứ động thái nào của chính phủ Trump thay đổi lập trường chính thức của Hoa Kỳ, công nhận Bắc Kinh là chính phủ duy nhất của Trung Cộng, cũng như là không chính thức công nhận chính phủ Đài Loan. Các chính quyền của Hoa Kỳ trước đây đã ngăn không cho các nhà lãnh đạo Đài Loan đọc diễn văn tại Hoa Kỳ, mà qua đó có thể nâng cao tình trạng ngoại giao giữa Washington với Đài Bắc và làm Bắc Kinh phẫn nộ. Và cái chuyến quá cảnh của bà Thái tại Los Angeles là chuyến ghé lại Hoa Kỳ của một nhân vật cao cấp nhất của Đài Loan, kể từ khi mà cựu Tổng thống Trần Thủy Biển ghé thăm New York để nhận một cái giải thưởng nhân quyền và đọc một vài bài diễn văn trước công chúng. Và cái chặng dừng chân của bà Thái diễn ra vào lúc căng thẳng leo thang giữa Trung Cộng với Đài Loan đã gây quan ngại cho Washington. Vào tháng 4 của năm nay thì quân đội Trung Cộng đã tổ chức diễn tập bắn đạn thật tại eo biển Đài Loan, được dư luận rộng rãi xem như là một động thái đe dọa Đài Loan. Và tại Singapore vào tháng 6 năm nay thì Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ là James Mattis đã cảnh báo Trung Cộng chớ có thay đổi nguyên trạng trong vùng. Và tháng trước thì Bắc Kinh buộc một vài hãng hàng không quốc tế, trong đó có các hãng của Hoa Kỳ, bắt đầu liệt kê Đài Loan là một lãnh thổ của Trung Cộng trong các quảng cáo dịch vụ của mình. Vâng, anh Khôi Nguyên.
Cái vấn đề Đài Loan đó thì thật ra được Bắc Kinh vận động các quốc gia đồng minh của mình để mà phải ghi nhận Đài Loan là một phần của Trung Cộng. Nhưng mà liên quan đến vấn đề Hoa Kỳ đó thì rõ ràng Trung Cộng rất là bực mình. Khi mà trong ngày đắc cử thì bà Thái Anh Văn cũng đã gọi điện thoại chúc mừng ông Trump và ông Trump cũng tiếp nhận cuộc điện thoại đó. Và trong một cái bản ngân sách chi tiêu cho quốc phòng mới được công bố thì Đài Loan cũng được nhắc đến rất là nhiều. Thì rõ ràng Trung Cộng đang muốn gọi rằng là cách ly trường quốc tế đối với đảo quốc này. Liên quan đến Trung Cộng thì theo tờ The Leader cho hay rằng là Thứ trưởng Thương mại của Trung Cộng Wang Shouwen sẽ dẫn đầu một phái đoàn Trung Cộng đến Hoa Kỳ nhằm thảo luận các vấn đề kinh tế và thương mại giữa lúc một cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc này đang rất là dễ xảy ra và đang đến bờ vực của những cái cuộc chiến trong tương lai. Bắc Kinh và Washington đã chính thức bắt đầu các cuộc đối thoại thương mại vào tháng trước khi mà mức thuế suất 25% được mỗi nước áp đặt lên đối phương của mình. Chưa dừng lại ở đó, Washington đã áp mức thuế tương tự vào 16 tỷ Mỹ Kim giá trị hàng hóa đến từ Trung Cộng và có hiệu lực vào ngày 23 tháng 8 tới đây. Sau hành động đó, phía Trung Cộng tuyên bố sẽ tiến hành trả đũa và hiện chưa rõ lần gặp mặt tới sẽ diễn ra trước hay sau thời điểm ngày 23 tháng 8, tức là ngày mà mức thuế có hiệu lực. Kể từ tháng 7 tới nay, không có bất kỳ một cuộc đàm phán cấp cao nào giữa đôi bên. Nhưng theo các nguồn tin cho biết, cả Hoa Kỳ và Bắc Kinh đã liên lạc không chính thức từ cuối tháng trước để mở ra các khả năng đàm phán. Trong khi các lệnh trừng phạt cũng như là các mức thuế mới áp đặt phía Trung Cộng, thì họ nhiều lần nói rằng là chiến tranh thương mại sẽ gây ảnh hưởng nặng nề cho các công ty và người tiêu dùng của Hoa Kỳ. Một kết quả mà Tổng thống Trump không mong muốn bởi vì ông luôn luôn ưu tiên với khẩu hiệu nước Mỹ là trên hết. Tuy nhiên, những con số thống kê gần đây cho thấy những kết quả rất đáng tích cực, rất đáng ghi nhận và tích cực từ những hành động của ông Trump. Theo bản báo cáo mới của Quốc hội Hoa Kỳ đưa ra, thì trong vòng gần 5 tháng thực hiện việc áp thuế nhôm và thép nhập khẩu, thì Hoa Kỳ đã thu về hơn 1.4 tỷ Mỹ Kim tiền thuế. Dự báo hàng rào thuế nào có thể mang lại cho nước Mỹ khoảng 7.5 tỷ Mỹ Kim trong năm nay dựa trên tổng sản lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ trong năm ngoái. Thì rõ ràng những cái bước đi của ông Trump đã mang lại những cái dấu hiệu tích cực cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Trong khi đó, thì Trung Cộng đã bị ảnh hưởng rất là nhiều, nên vì thế họ đã phải cử phái đoàn qua Hoa Kỳ này để đàm phán nhằm giảm bớt đi mức thuế đó đó anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Bây giờ đó thì phía bên Trung Quốc là họ cũng đã thấp thoáng trong cái việc mà đưa hàng hóa của họ đến Hoa Kỳ, cho nên là phía bên Đảng Cộng sản của Trung Quốc là họ cũng đang nhóm họp xem coi là có được những cái kế hoạch nào để mà có thể đối phó với cái việc mà ông Trump cứ cho tăng thuế như vậy đối với hàng nhập cảng của họ. Vào ngày hôm nay thì báo chí có nói đến là các tờ báo lớn hoặc là các phương tiện truyền thông lớn là họ cũng đang thúc đẩy về cái việc chống lại Tổng thống Donald Trump. Nhất là họ có những cái hợp tác về những cái tờ báo để họ viết ra những cái lời bàn luận, bình luận để mà lên án về cái sự tấn công của Tổng thống Donald Trump, nói rằng là fake news, tức là tin vịt. Và cũng chống lại về cái việc mà Tổng thống Donald Trump cho rằng là các phóng viên là những kẻ thù. Riêng về tờ Boston Globe thì họ cũng đã mời những cái tờ báo lớn tại Hoa Kỳ để mà cùng đứng chung với nhau bảo vệ cho cái giới truyền thông, và họ viết ra những cái bài bình luận bắt đầu từ ngày hôm nay thứ năm. Và trên những cái phương tiện truyền thông ở online đó, trên mạng internet thì họ cũng bắt đầu tổ chức như vậy. Có tất cả là 350 cái tờ báo và đài phát thanh cũng như là bài đài truyền hình đã tham gia về cái phong trào này. Ở St. Louis thì cái tờ Post Dispatch họ có nói rằng là những phóng viên thực sự là những người yêu nước. Trong khi đó thì Chicago Sun Times thì họ tin rằng là hầu hết người Mỹ biết được rằng là Tổng thống Donald Trump nói những cái lời lẽ không có tính cách gọi là đáng tin được. Riêng ở bên Fayette View ở North Carolina Observer thì họ có viết rằng là họ hy vọng là Tổng thống Trump sẽ ngừng không có tấn công giới truyền thông nữa. Một số những cái tờ báo họ cũng đưa ra một số những cái bài học ở trong lịch sử và so sánh về cái việc quyền tự do báo chí của Hoa Kỳ cũng giống như là cái quyền đã được hứa và không có giống như là xin xỏ báo chí ở bên Soviet Union, tức là ý là Nga Xô cũ. Riêng về tờ Wall Street Journal thì họ nói họ không có tham gia vào cái phong trào này. Họ viết một câu như thế này là Tổng thống Donald Trump có cái quyền tự do phát biểu của ông, cũng giống như là những cái tờ báo, những cái phương tiện truyền thông cũng có được cái quyền đó. Riêng về Hiệp hội Tin tức Kỹ thuật số, Đài truyền hình và Đài phát thanh trên mạng Internet thì họ đại diện cho ít nhất là 1.200 đài phát thanh và đài truyền hình trên Internet, thì họ cũng đang yêu cầu các thành viên của họ là cùng tham gia vào cái việc là đưa ra cái tôn chỉ là các phóng viên là bạn hữu, là những người hàng xóm, và họ làm những cái công việc hết sức là quan trọng và cần phải tôn trọng họ. Nhưng mà tờ Mercury News tại San Jose, Nam California thì sáng sớm ngày hôm nay họ cũng tuyên bố là chúng tôi không có phải là kẻ thù. Có phải là kẻ thù không, Bảo Bảo?
Không biết là có phải là kẻ thù hay không, nhưng mà những cái lời phát biểu của Tổng thống Donald Trump trong thời gian vừa qua đã làm cho giới báo chí phẫn nộ rất là nhiều, và bây giờ thì họ đang vạch lá tìm sâu, và những cái người mà thân cận cũng như là đã từng làm việc với Tổng thống Donald Trump thì cũng đang bị theo dõi đây. Cựu phụ tá của Tổng thống Donald Trump hôm nay đã bị tố cáo là lừa dối ngân hàng và thuế vụ. Ông Paul Manafort đã nói dối hết ngân hàng này sang ngân hàng khác để mà vay tiền và khai gian thuế. Một công tố viên vào ngày hôm qua 15 tháng 8 đã cho biết vào lúc cái vụ mà xử cựu chủ tịch ban vận động tranh cử của ông Trump về tội gian lận tài chính sắp kết thúc. Vụ xử tại Alexandria, bang Virginia là kết quả đầu tiên của cuộc điều tra do công tố viên đặc biệt Robert Mueller dẫn đầu về việc Nga can thiệp vào bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016. Và ông Manafort đã bị truy tố về tội là trốn thuế và gian lận ngân hàng, không liên hệ đến khả năng thông đồng giữa Nga và chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống của ông Donald Trump. Và việc kết án ông Manafort sẽ phá hoại những nỗ lực của Tổng thống Trump và một số nhà lập pháp Cộng hòa cho rằng cuộc điều tra Nga của ông Mueller là một cái cuộc truy bức chính trị. Trong khi mà việc tha bổng ông Manafort sẽ là một cái bước lùi của ông Mueller. Và các công tố viên cũng đã nói là ông Manafort, 69 tuổi, đã nỗ lực đánh lạc hướng các ngân hàng với những cái công bố tài chính được dàn dựng vào năm 2015 và 2018 để mà mượn tiền mua địa ốc. Và các luật sư biện hộ quyết định không gọi thêm nhân chứng trong vụ xử và ông Manafort cũng sẽ không tự làm chứng cho mình. Vâng, xin được trở lại với anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, liên quan đến ông Paul Manafort thì rõ ràng người ta thấy ông này sống rất là xa hoa, chi tiêu rất là mạnh tay. Và số tiền đó được nhóm điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller cho thấy rằng là từ vấn đề thuế cũng như rằng là gian dối đối với ngân hàng. Nhưng cuộc điều tra này là nhắm đến những cái vấn đề can thiệp vào cuộc bầu cử của chính quyền Nga đối với chính quyền Hoa Kỳ. Nhưng mà những cái dấu vết tìm được lại chỉ liên quan đến những vấn đề dân sự mà thôi chứ không phải là vấn đề đó. Nên vì thế ông Trump vẫn tiếp tục nói đây là một cuộc săn phù thủy. Thưa quý vị, thì trong suốt những ngày vừa qua chúng ta nghe nhắc nhiều đến Thổ Nhĩ Kỳ. Và đặc biệt là những cái mức thuế mà Hoa Kỳ áp đặt lên quốc gia này khiến cho đồng tiền của Thổ Nhĩ Kỳ đã xuống giá một cách trầm trọng, nhiều nhất trong lịch sử của họ. Và ngày hôm qua thì Phó Tổng thống Mike Pence đã tiếp tục lên tiếng cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ rằng không nên thử thách quyết tâm của ông Trump trong vấn đề giải quyết vụ mục sư Andrew Brunson bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ. Trên Twitter thì ông Pence nói rằng mục sư Brunson là vô tội và đòi hỏi công lý cho ông này, bắt buộc Thổ Nhĩ Kỳ phải trả tự do cho ông Brunson. Và Phó Tổng thống Mike Pence cũng lưu ý rằng Tổng thống Trump sẽ tiếp tục giữ quan điểm cứng rắn cho đến khi vị mục sư này được phóng thích và trở về Hoa Kỳ. Ông Brunson, 50 tuổi, bị bắt giữ cách đây 2 năm tại Thổ Nhĩ Kỳ vì cáo buộc là có liên quan đến khủng bố và có liên kết với tổ chức bị cấm là Đảng Công nhân người Kurd, tức là PKK, và tổ chức của giáo sĩ Gulen vốn đang sống lưu vong tại Hoa Kỳ. Trong ngày 1 tháng 8, thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 15 tháng 8, Hoa Kỳ tuyên bố loại bỏ các khả năng sẽ dỡ bỏ những cái mức thuế đánh vào thép và nhôm nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ, ngay cả khi chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ thả mục sư Brunson. Quan điểm vừa nêu trên của Tòa Bạch Cung khiến chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ ít có mục tiêu hoặc là mục đích để thả mục sư Brunson. Đồng tiền của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá 40% so với đồng Mỹ Kim kể từ đầu năm, xuất phát từ những mối lo ngại rằng Tổng thống Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tăng quyền kiểm soát đối với nền kinh tế, cũng như liên tục hạ thấp lãi suất bất chấp vấn đề lạm phát. Ông Trump vào tuần trước đã quyết định tăng gấp đôi mức thuế đánh vào nhôm và thép nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ và ngay lập tức Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã có những cái cách đáp trả, thí dụ như nâng thuế đối với xe hơi, rượu và thuốc lá nhập cảng của Hoa Kỳ. Nhưng mà bây giờ rõ ràng người ta thấy những cái biện pháp của ông Trump áp đặt vào quốc gia nào thì cái chính trường cũng như là nền kinh tế của quốc gia đó lung lay ngay lập tức, bất kể đó là một cường quốc như là Trung Cộng hoặc là một quốc gia như là Thổ Nhĩ Kỳ. Anh Quang Hưng.
Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày hôm qua đó thì cái đồng bạc của họ đã mất giá tới 15 tỷ Mỹ Kim chỉ trong có một ngày. Và như vậy đó thì cái nền kinh tế của họ đã gặp hết sức là khó khăn khi mà đồng tiền hoặc là tài sản của người dân, họ giữ cái đồng tiền lira của họ thì họ đã bị mất đi một số lượng tiền, cái giá trị của nó rất là cao. Trong khi đó thì vào tối ngày hôm qua 15 tháng 8 tại Việt Nam thì một số những cái nhà hoạt động dân chủ ở Việt Nam đã bị bắt đi hoặc là bị đánh đập. Trong đó có nhà hoạt động Phạm Đoan Trang, Nguyễn Lân Thắng và Huỳnh Thành Phát thì bị công an của phường 7, quận 3, Sài Gòn bắt và đánh đập. Thì họ có đến tham dự cái đêm nhạc gọi là Sài Gòn kỷ niệm của nhạc sĩ, ca nhạc sĩ trẻ là Nguyễn Tín đang tổ chức ngay tại cà phê Casanova ở phường 7, quận 3 thì bị phá rối. Nguyễn Tín là người được biết đến khi mà anh thích hát những cái nhạc, những cái ca khúc nhạc lính hoặc là nhạc chế hát trên mạng Internet và thường tham gia về một số những cái hoạt động thiện nguyện cũng như là giúp đỡ các gia đình tù nhân lương tâm. Và ngày 10 tháng 6 thì Nguyễn Tín có xuống đường để mà biểu tình phản đối về hai cái dự luật đặc khu và an ninh mạng tại Sài Gòn. Vào ngày hôm qua thì trong cái lúc mà anh hát thì công an đã ập vào cái phòng trọ cưỡng chế bắt đi. Sau đó thì anh được trả tự do 3 ngày 2 đêm trước đó giam giữ và liên tục bị hành hung cũng như là đe dọa. Thì cái nơi mà phòng trà, nơi Nguyễn Tín thường hát đã bắt đầu từ chối không có cho anh Tín hát để mưu sinh vì bị can thiệp đối với là nhà cầm quyền. Thì tối ngày hôm qua đó, trong cái lúc mà đang hát như vậy thì có một đám khoảng chừng 20 an ninh cũng như là cảnh sát đã ập vào cà phê Casanova ở quận 3, nơi mà Nguyễn Tín đang hát live show với nhạc vàng với cái chủ đề là Sài Gòn kỷ niệm. Và khi mà họ xông vào như thế thì điện thoại cũng như là máy quay phim họ đã chụp và có một thái độ hết sức là hung hãn. Thì họ cũng đã bắt Tín đi, nhưng mà sau đó thì anh Nguyễn Tín đã tự cởi trói và thoát ra được. Trong khi đó thì có một số người khác cũng bị công an đưa lên xe và tống đi mất.
Dạ vâng, cái vấn đề nhân quyền cũng như là những cái nói lên cái tiếng nói của mình hiện thời ở đất nước Việt Nam thì rất là bị hạn chế rất là nhiều, giống như là những cái việc mà tụ tập hoặc là ở những cái công viên hoặc là đến những cái tụ điểm để mà hát hay là mà có những cái bài hát mà nói một chút về tình yêu quê hương đất nước thì cũng rất là phản cảm đối với chính quyền của Việt Nam. Cái điều này thì hiện tại bây giờ thì mặc dù là chúng ta không thấy nhiều ở trên những cái trang mạng bởi vì người dân trong nước người ta cũng sợ để mà đưa lên, nhưng mà chúng ta biết được là cái điều này là một cái điều mà rất là hạn chế ở Việt Nam bây giờ đó anh Khôi Nguyên.
Vâng, và trong cái bài viết, trong cái bản tin này thì thấy rất là khó chịu khi mà người ta chỉ lên tiếng hát cho những cái ca khúc liên quan đến vấn đề Sài Gòn chứ đâu có nói gì về vấn đề lật đổ chính quyền hoặc là phản đối những cái gì đâu. Nhưng mà các giới chức của chính quyền Cộng sản Việt Nam vẫn ập vào cái phòng trà này và sử dụng những cái đòn rất là gọi rằng là đê tiện, thí dụ như là dùng máy quay phim chụp lại hoặc là ghi hình lại, và khi được hỏi người ta đâu có phạm pháp gì đâu thì lại quay trở ngược lại hỏi là có xin giấy phép để mà thực hiện cái đêm trình diễn này hay chưa. Và có những người già trẻ em không tham dự cái buổi này cũng bị sách nhiễu, cũng bị làm phiền. Và thật sự thì sinh sống tại Việt Nam thì chỉ có im lặng và nghe đảng nói thì mới có thể có cuộc sống yên ổn mà thôi. Chứ chỉ cần đi lệch một chút là thế nào cũng bị sẽ gặp nhiều rắc rối. Thưa quý vị, thì liên quan đến các tù nhân lương tâm đó, thì một bản tin cho biết rằng là giáo xứ Mỹ Khánh vẫn tiếp tục những cái phiên thắp nến cũng như cầu nguyện cho công lý và hòa bình cũng như cầu nguyện cho các tù nhân lương tâm. Đặc biệt là tù nhân Lê Đình Lượng sẽ phải đối diện với một phiên tòa bất công vào ngày hôm nay theo giờ của Việt Nam tại Nghệ An. Thì tại Nghệ An, phiên tòa xét xử tù nhân Nguyễn Viết Dũng như là chúng tôi đã trình bày trong ngày hôm qua thì cũng đã diễn ra. Nhưng mà như là bản tin chúng tôi đã nói, phiên tòa chỉ báo cho luật sư của anh Nguyễn Viết Dũng vài tiếng đồng hồ, nên vì thế luật sư đã không đủ thời gian để chuẩn bị và đến tham dự. Và còn nữa, những cái bất công, những cái điều khiến cho người dân bất bình, nhưng mà với những cái vũ khí cũng như là quân đội và đầy đủ những cái dụng, những cái khí tài để mà cưỡng chế người dân thì rõ ràng ở đây người dân chỉ biết im tiếng và chịu đựng mà thôi đó anh Quang Hưng.
Vâng, cái vụ tòa án ở tỉnh Nghệ An đã tuyên án ông Lê Đình Lượng tới 20 năm tù. Đây được xem là một trong những cái án cao nhất từ trước cho đến giờ đối với một nhà bất đồng chính kiến tại Việt Nam. Cộng sản Việt Nam thì cũng có những cái bản án rất là cao đối với lại những cái nhà bất đồng chính kiến, mặc dù là họ có những cái tư tưởng chống đối nhưng mà không có bạo động. Nhưng mà Cộng sản Việt Nam cũng giống như là có những cái hành động răn đe để mà những người khác không có lên tiếng phản đối họ. Nhưng mà nói chung đó thì cái xã hội như vậy thì họ cũng rất mà khó. Khi mà người dân sống trên cái đất nước như vậy thì họ cũng cảm thấy là đau khổ hơn là họ cố tình phải sống dưới một cái chế độ như vậy. Nhưng mà chương trình Chào Bình Minh của chúng ta đến đây xin được tạm ngưng hết rồi. Hẹn với quý vị vào lần sau Khôi Nguyên với là Bảo Bảo.
Dạ vâng, trước khi kết thúc chương trình này đó thì gửi một cái khoản bản tin cho anh Quang Hưng cũng như Bảo Bảo và quý vị được biết đó là may mắn là chúng ta đang ở Hoa Kỳ. Cái nền y tế nó tân tiến, nó đỡ hơn. Chứ ở Việt Nam đó có một cụ ông 85 tuổi khi đi khám bệnh tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ông này đi khám tiền liệt tuyến nhưng bác sĩ cho ông này đi khám thai. Thì bởi vậy chúng ta thấy rằng là cái nền y tế của Việt Nam nó gọi là siêu cấp đến mức nào khi mà một cụ ông 85 tuổi lại được điều đi khám thai đó anh Quang Hưng và Bảo Bảo.
Bảo Bảo có ý kiến gì không?
Cái này là phải nói một chữ thôi, bó tay.
Bó
vâng,
tay.
Vâng, dạ vâng, đúng rồi, chúng ta phải bó tay thôi tại vì đến giờ để chạy quảng cáo rồi. Và chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một buổi sáng an lành và xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và Bảo Bảo.